không sợ cái đó thì cũng không sao.
Thì vì mình hướng dẫn một cái tương đối đúng và đúng hơn khác
nhân
thì
quả.
Mình vẫn có phước chứ. Người ta đang hiểu sai, mình đưa một cái gần đúng, thế là làm người ta từ sai trở thành hơi hơi đúng. Mà rất nhiều người biết thì sau này tất cả những người đã nợ mình, vậy là mình sẽ thành danh, thành công, thành đủ thứ trên đời là mình thành công hết. Chỉ thất bại một cái là do mình đưa cái giáo lý gần đúng thì mình sẽ được đoạn những cái giáo lý gần đúng. Vậy là mình gặp được người thầy cũng gần bạn, giáo lý cũng gần đúng đến tay mình. Mà mình học cái gần đúng đấy thì không có người ảnh.
Vâng.
Chỉ đạt một mức độ vừa phải thành công cuộc sống.
Vâng.
Thì cái kẹt thì mình thấy không, cũng không gì ghê gớm.
Vâng.
Nếu mà lấy giải thoát làm đầu thì nó là ghê gớm, không lấy giải thoát làm đầu.
Vâng.
Lấy luân hồi làm đầu thì nó là ghê gớm.
Vâng.
Vậy gần đúng thì nó cứ luân hồi hoài cũng chả sao. Còn mình thì mình hơi kỹ.
Vâng.
Mình hơi kỹ là cái ngày đầu tiên mình trẻ mình đi tìm thầy là mình phát họa được với ông thầy là đủ tiêu chuẩn thì mình mới theo.
Vâng.
Phát họa hình ông thầy trước. Đầu tiên phác họa cũng đơn giản lắm, nổi tiếng là theo thôi. Thế là cứ đâm đầu là thầy Thích Thanh Tư nổi tiếng nhất Việt Nam, nhì là thầy Thích Nhất Hạnh. Hai vị đấy là và đến khi lớn hơn một chút, nhưng hiểu biết sâu sắc thôi, thì bắt đầu không lấy nổi tiếng. Không biết sang cái là người nào đã tiến hóa trong vũ trụ thì mình theo. Thì bắt đầu đi tìm người tiến hóa. Thì lúc đây khó khăn nó còn nhiều hơn. Nổi tiếng sợt trên danh tiếng thì ai chả biết rồi. Đến với người không nổi tiếng mà tiếng nói cao mới khó ấy. Thì lúc đấy bắt đầu phải trèo núi rồi. Ở rừng thì tìm. Thì thấy nổi tiếng lại không tiếng nói nhiều. Mình sợ không đủ cái mức là cái người bậc thầy chân chính. Khi đó mình tìm cũng phát họa mấy sơ đồ về thầy đấy. Thế như thầy nào mà hướng dẫn học sinh với mục đích là vì người học sinh là chuẩn. Thầy nào hướng dẫn học sinh với mục đích là vì để tôi nổi tiếng hay là sợ. Tôi họ đang vì họ. Tôi dạy nhưng mà vì tôi thích nổi tiếng thì tôi sẽ dạy. Thì tất cả những cái nội dung của họ sẽ xoay quanh nói để làm sao người bên dưới vỗ tay. Người bên dưới gần gù, người bên dưới mách nhau đấy nào. Họ sẽ xoay quanh nội dung đấy. Họ sẽ không xoay quanh nội dung là nghe chẳng phè cũng được. Nhưng người đi học thì sẽ tiến bộ, thì sẽ thông minh. Họ không xoay quanh nội dung đấy. Thế là mình này. Để tiếp, mình rất nhiều thầy lắm. Thế là thầy phải có sống từ bi, nên là vì mình chưa mà già. Vì mình già thì cái điều mình không thích nghe, điều mình không xúc động. Nhưng mà cái nó có tác dụng cho mình nhỏ. Học trò nghe vì cái điều được lấy tác dụng cho học trò, học trò không thấy hay, học trò bỏ về, học vẫn phải giảng. Thì họ giảng cho học trò, giảng cho họ. Giảng cái gì để cho mọi người ngồi nghe càng ngày càng đông, thì đấy là họ giảng cho họ. Thì mình cũng vậy. Thì tìm cái đấy mới khó khăn, tìm thật. Phân biệt được một người nào là nói thì người nghe, mà nói không được người nghe là không dễ.
Bắt đầu thôi ạ, bởi vì còn chị Minh thì chị đến lúc nào đến.
Bắt đầu được rồi, nhưng mà bây giờ các bạn muốn học thì thiền thì nó có nhiều tầng, tầng sâu sắc nhất của Đức Phật là cái tầng nó phải sinh ra được trí tuệ cao hơn nữa là sinh ra được tử bi. Thì chúng ta thôi bàn đoạn sinh ra tử bi thì nó quá cao. Nó là cao lắm. cao đến khủng khiếp, khủng tinh cao nhất của vũ trụ là sinh nhật tử bi. Sinh nhật trí tuệ là đã thành A La Hán.
Thế là trí tuệ có trước tử bi có sau ạ?
Có sau nhiều chứ. A La Hán có tử bi nổi đâu. Thánh Đức Phật có tử bi, A La Hán có gì sao? Có tử bi chỉ trên hành vi vũ trụ chỉ tâm. Thánh tâm A La Hán tử bi chỉ cái phạm vi nó không được rộng lắm, phạm vi người xung quanh. Cho nên giữa hiểu A La Hán Đức Phật nó trên nhau hàng triệu lần. Tâm bi là nó khó, tâm từ thì dễ, tâm từ ví như là em thấy người khác khổ, em bảo ơ bạn hình như bạn bị đau lưng, tôi tặng là thầy tớ lấy 1 triệu tôi mua thuốc cho bạn uống. Thế đấy là có tâm từ thì đang thương. Tâm người thương người từ bi là như thế này, thận của cậu hỏng là cứ làm tốt, cứ thay mà cứ với cậu vào bệnh viện. Thế cái đời sống với em thì sống với quả thận hỏng để cho họ sống với quả thận khỏe, thế là vui. Cứ như thế số đời của em nó nhiều hơn số cát ngoài biển thì nó bắt đầu có tâm bi. Thì có cái tâm này thì sức hiểu biết nó vượt cái trên con đường này Đức Phật không dạy. Con đường này là con đường vĩ đại.
Thì em hỏi là nếu mà tu thì em có tu được thì có tu tuệ và tu phúc và đức, thì với những người mà siêu và người thiện nhưng mà trí tuệ nó hạn chế chưa được khai mở nhiều thì họ cái thành tựu họ đạt được nó sẽ đi về đâu ạ?
Thành tựu mà cái tâm không phải thương người mà do là mình phải làm nhiều việc thiện để mình mong cầu và sau này tôi được cái trái quả tốt, thì đây là phạm trù của người kinh doanh, tức là tôi cho ra để tôi nhận lại. Với cái tâm đó thì là tâm của đại gia, thì người tu đến cỡ nào cũng chỉ thành đại gia, sau này có đắc đạo cũng dưới dạng tối đa đến cấp của đạo mà thôi. Cho đi để nhận lại thì nó nằm dưới mới cấp A La Hán là cho đi tâm sải không cần nhận lại.
Thì em
là
cái con đường có phân biệt không ạ?
Cách nào? Em cho đi gần gần mong nhận lại thì em sau này cũng phát triển được tiến bộ, nhưng mà nó giống như một cái đại vị đại gia hay là khi trong các đội A La Hán ấy, chứ nó không cao cấp bằng cái vị mà người ta.
Thế là
vẫn
có khả năng cứ cho nhiều mà cho vào cái tâm thật ấy.
Cho mà tâm mà muốn nhận lại, khi là cho về hết tâm muốn nhận lại thì đã. Mà tâm muốn nhận lại thì không bao giờ đạt. Và nó nhận lại thật. Nó nhận lại có thể cho nhiều quá thì mình thành một người đại gia, cho nhiều nữa mình thành một thủ tướng tổng thống. Không cho mà muốn nhận thì người ta gọi là đại gia. Đại gia ấy không cho cứ đòi nhận, nghĩ kế để nhận, nghĩ của mình cho đi nhận lại, không muốn nhận lại, cho là nhận, cứ cho là nhận thì tôi đấy là của người đại gia. Ngầm ngầm cho đi hết nhưng mà tâm ngầm ngầm dưới không nói mà có thì nhận lại thì đấy của đại gia. Còn của đại thánh thì cho đi không muốn nhận, tôi cho thì tôi thấy bạn đói thì tôi muốn cho thì bạn ăn bữa đói thế thôi. Thế tôi có phải vì tôi muốn sau này tôi không bị đói nhưng tôi đẩy cho bạn đâu, thế thì tôi không tốt. Cho không muốn nhận thì mới thành đại thánh, chưa thành Phật nữa. Thành Phật phải cho maximum, khác minimum. Thế thì bù cho mắt thôi được, mà khép mắt tôi đạp xong mắt cậu mắt cũng bù lại này. Thì đấy là họ là maximum. Maximum thì gọi là tâm đi, minimum gọi là tâm từ. Còn cho mà ngầm ngầm không có nhận lại thì không được gọi là từ bi, được gọi là kinh doanh nhân quả hay là đúng nhân quả. Khen ông này là đúng nhân quả lắm, nó cứ cho khác cái này đời đời bây giờ. Chứ không được khen là đạo đức, khen là người sống đạo đức nhưng không được khen là tâm đạo đức. Sống rất thân thiện, cái thân của họ làm vô số việc thiện, cái tâm của họ chưa được. Thân thiện thì rất dễ, nhưng mà tâm thiện thì cực khó. con mình bực mình cho nó quá, để nó trêu trong mình thì mình đến mình quát nó, mình phát nó vào mông. Giáo viên khác đi ngang qua cái mình bế nó lên dỗ dỗ, để hành vi có thể ngược ra, hành vi trước là hành vi không thân thiện, hành vi ác, hành vi sau đó là thân thiện, sau mấy giây thôi cho người khác đi ngang qua mình dỗ dỗ. Để hành vi giữa một hành vi thân thiện và không thân thiện, trong khi tâm bên dưới vẫn là một tâm. Thế mới có câu là khó là, tức là dễ là thay đổi hành vi, khó là thay đổi tâm tâm của ta. Sống thân thiện là cực kỳ dễ, nhưng mà sống tâm thiện thì cực kỳ khó. Đối với tâm thiện thì cái hành vi thân thiện của mình nó phải dày đặc, lời nói thân thiện phải dày đặc hết cả cuộc đời, được một chút, không có nhiều lần tích lũy. Và muốn nhận ra một người tâm thiện không thể nhận được, không có cơ sở. Thì hai người, một người thân thiện và một người tâm thiện, thì người thân thiện bao giờ nhìn người ta cũng làm tốt hơn người tâm thiện. Người tâm thiện người ta làm tốt vừa phải, chứ người ta không hùng hục người ta làm. Người thân thiện là trong giai đoạn tinh tấn trên thân, nên nhìn cái thân là hùng hục của làm, chứ không nhẹ nhàng thảnh thơi. Họ giúp người họ cũng thảnh thơi, tùy duyên mà giúp, thì đấy là thường thường người tâm thiện. Người xin chào. Chưa. Còn nếu mà hùng hùng mà rút thì nhiều khi đấy là không phải là thân thiện lắm, mà cái thân thiện đang trong giai đoạn là tránh tinh tấn, mà tinh tấn thì thân. Thế đây là bên lề trả lời cho bạn đi. Còn nói về đạo Phật về thì nó liên quan đến thiền, phải nói sơ này. Đức Phật sau khi nhập Niết Bàn, ngài phát hiện ra trong thế giới nó có hai cái tính chất sống, hai cái cách sống, hai cái vùng sống. Một cái vùng là thuần nó có hạnh phúc thôi, nó không bị đau khổ bên trong, ngài gọi tên là Niết Bàn. Một cái sống thì nó có dính rất nhiều đau khổ bên trong, ràng buộc giới hạn bên trong, ngài gọi nó là luân hồi. Hai vùng này. Thì ngài phát hiện ra là cái tính chất mà để sống trong luân hồi là tính chất gồm có ngu si đứng đầu, độc ác đứng thứ hai và tham lam đứng thứ ba. Nặng nhất là ngu si, giống như một nghìn phần bị luân hồi thì có 100 phần bị luân hồi thì chỉ có 90 phần là do ngu si làm luân hồi. 9 phần còn lại nữa thì là do độc ác làm luân hồi. Trong 1 phần còn lại là do tham lam làm luân hồi. Tỷ lệ nó khoảng như thế. Tỷ lệ là tôi tự nghĩ ra thôi, không tìm đọc biết cả. Với kinh nghiệm của tôi. Còn cái chất liệu mà không phải là luân hồi ấy, mà tính chất ấy, là có hai chất liệu, là tính chất trí tuệ, là sự hiểu biết. Hiểu và biết và thấy biết. Chứ không phải biết, thấy và biết. Biết trái đất quay thì gọi là biết, không được gọi là thấy. Ngồi đây mà vẫn cảm nhận được trái đất nó đang quay thì gọi là thấy. Thì trí tuệ phải có chữ thấy biết, chứ không phải chữ mỗi chữ biết. Bạn biết tôi đang già, cái đấy bạn chưa đủ tuệ, không có tuệ mới có trí thôi. Nhưng bạn thấy tôi đang già thì bạn mới có tuệ, trí tuệ. Nên cái trí tuệ là bắt buộc thấy và biết, chứ không phải thấy không, không phải biết không. Như vậy là trí tuệ là của Niết Bàn này, và tình yêu thương, yêu nhau, thương nhau, muốn mọi người hạnh phúc, muốn mọi người bớt khổ thêm vui. Nếu mà người nào cái lòng mong muốn đấy cũng có một chút dần dần lớn lên thì đấy gọi là từ bi hỷ xả, bắt đầu vận hành, mình gọi là tâm thiện, hay gọi là tâm nhi, tâm tử, tâm thiện. Thì cái hai chất liệu này nó đều là của cái vùng, có nhiều là đều của cái vùng sống tự do. Nên ai có cái nhiều là mang tính chất sống tự do nhiều. Cái đấy nhiều quá thì họ giải thoát được cái vùng tự do. Đủ lượng là nó bay về vùng tự do. Chưa đủ lượng thì vẫn còn nằm lại. Vùng tự do nó cũng trùng với vùng này của mình thôi, nhưng mà nó không bị bó buộc bởi cái thân thể như mình nữa. Cái thân đấy nó không phải là vật lý vật chất nữa, cho nên nó không bị giới hạn. Mình sống như thế. còn mình thì mình cái thân này nó dễ hơn. Như vậy là khi mình tập thiền hay tập theo đạo cái gì là để nó bỏ bớt cái cản trở, gọi là bỏ bớt tham sân si, và nó đạt được cái gì, đạt tới là từ bi, thị xả hoặc trí tuệ. Trí tuệ là dễ đạt tới chứ. Như vậy là mình tu đạo nào vậy theo đúng cái này thì nó đều là đúng. Và nếu ngồi thiền mà ai đạt được tới hai cái này thì chắc chắn là thiền đúng của Đức Phật luôn. Chắc chắn là thiền đúng. Và lấy cái này là thiền, tức là sinh ra trí tuệ và sinh từ từ bi. Vậy mình chỉ cần học thế nào là trí tuệ, thế nào là từ bi. Thì sau này ai ngồi thiền dạy mình cái đấy nhiều thì biết cái phương pháp đấy đúng thế không? Chứ bây giờ mình chưa biết thế nào là trí tuệ thì bảo là phân biệt đúng sai khó rồi. Thì trong kinh đa số người ta nói là thấy được mọi việc như thật là trí tuệ. Tức là mình ngồi thiền nào mà thấy được cái sự thật thì là bắt đầu sinh trí tuệ. Ở đây mình nhìn thấy sự giả, không thấy được sự thật. Thì bây giờ bạn nhìn cái quạt đi, các bạn nhìn cái quạt đi. Đó, bạn nhìn cái quạt này. Em nhìn thử xem. Em nhìn thấy nó có mấy cạnh.
Không phát hiện được.
Không biết nó có mấy cánh, thế cứ mỗi cái quầng mờ mờ đúng không? Nó có ba cánh mà nó đang quay mà mình nhìn không thấy. Tức là mình đang nhìn sai. Thì đấy gọi là tức là gọi hiện tượng này là ngu si. Tức là chả phân biệt được. Nhìn ra mờ mờ thực chất là ba cánh quay nhanh. Nếu mà ai bây giờ ngồi thiền mà thấy được nó là ba cái cánh quay nhanh, tức là người ta nhìn đúng sự thật hơn mình, thì người ta thiền đúng hơn. Vậy mình ngồi đây mình thấy trên thân mình sự thật đúng là gì? Là các cái cảm giác của mình trên thân. Nó có thể mỏi, có thể đau, có thể tức, mình thấy rất là rõ. Thì rõ lên dần, thấy càng ngày càng rõ. Xong rồi thấy nó biến đổi, lúc đau, lúc hết. Chi tiết như vậy càng rõ. Và cứ khi thấy càng rõ như thì hạnh phúc càng về nhiều với nhiều. Càng nhìn thấy cái sự đúng thì cái khổ nó càng bớt, cái khổ càng bớt thì cái hạnh phúc nó càng nhiều. Nên mình thấy cái đau tức, nhức mỏi càng rõ là càng tốt. Còn mình thấy nó không rõ thì mình sẽ bị gọi là chịu đau tức, nhức mỏi. Chỗ này các bạn hay bị nhầm giữa thấy đau tức nhức mỏi và chịu đau tức nhức mỏi. Nếu các bạn ngồi mà các bạn đang phải chịu đau tức nhức mỏi một cách khổ sở khó chịu thì không được gọi là thấy. Vì trên nguyên lý hễ thấy được đau tức nhức mỏi thì không bị khổ và ngồi thấy thoải mái. Thấy nó càng rõ ràng bao nhiêu thì ngồi càng thoải mái bao nhiêu. Thấy nó rõ quá là nó biến đi mất luôn. Tại vì khi thấy rõ quá là năng lượng nó chạy qua những vùng đau tức nhức mỏi đấy rất mạnh. Nó làm cho không còn đau tức nhức mỏi, không bị nghẽn mạch khí huyết thì người rơi vào trạng thái thoải mái lâng lâng. Còn khi mình ngồi mà mình cứ thấy đau đớn nhức mỏi quá thì đấy là mình đang chịu đau tức nhức mỏi. Khi chịu khổ thì có nghĩa là quan sát rất là kém, tuệ không có, trí không thấy, trí tuệ không có. Vì trí tuệ nó đến vùng nào thì cái khổ vùng đấy phải bị diệt. Lần này mình ngồi mà cái khổ nó cứ hoành hành, tức là mình đang chịu khổ chứ không phải thấy, thấy khổ khác chịu. Mọi người rất nhầm lẫn cái khái niệm chịu khổ và thấy khổ. Thấy khổ thì hết khổ, nhưng mà vẫn thấy rất rõ nó. Còn chịu khổ thì không thể hết khổ. Như vậy là ngồi thiền là tập chú ý để cái thấy của mình nó rõ lên dần chứ không thấy biết. Thì biết là tôi nói em nghĩ trong đầu sao em biết. Đấy là cái biết, cái đấy được gọi là trí hay
nữa là thể tưởng tượng. Thì người thiền cái đấy là phải bỏ nó đi thôi, không cần đến nó nữa. Thì thể tưởng tượng cái trí đấy gọi là tránh tư duy, nó mình làm tốt. Đằng này khi người thiền là mình lọt vào chánh niệm để sang tới chánh định, cho nên là phải không dùng tránh tư duy. Mình đang ngồi không cần nghĩ, nghĩ thì rơi vào tránh tư duy, mà ngồi chỉ để thấy. Thấy thì thấy cảm giác trên thân mình có bốn tầng thấy. Thế đầu tiên là thấy thân, thế thứ hai là thấy thọ, thế thứ ba là thấy tâm, và thế tư là thấy pháp. Thế pháp tức là thấy toàn vũ trụ, pháp tức là vũ trụ, dịch ra nghĩa mình là toàn bộ vũ trụ sự việc. Nó có từng tầng nhé. Đức Phật là thấy cái cuối cùng nên thấy toàn bộ vũ trụ. Trước là bộ vũ trụ thì thấy được tâm. Như tâm mình ham muốn cái gì thì mình có thể thấy được nó. Nó lù lù giống như là cái bàn trước mặt ấy. Thì thấy đấy là cao lắm. Trước khi thấy đấy thì thấy cảm thọ sướng khổ của anh em nó là cái gì, vật chất hình thành ra sao cũng nhìn được nó rõ như thế bạn. Và nếu mà chưa nhìn được đấy thì trước cái đấy tầng nông hơn nữa là thấy cảm giác, tức là nhắm mắt lại cũng thấy cái cảm giác của mình nó xuất hiện rõ một một ở vật lý như thế bạn. Thì đây đang nói các tầng chuẩn của nó thì để cho các bạn biết, biết chứ không phải tập đã được. Vì các đoạn tập thì được 1% chỗ đó thì các bạn đã thành công rồi, chứ không cần đến 1/10 đâu. Vì đây là đưa ra tiêu chuẩn căn bản đúng đấy. Tiêu chuẩn trên mạng thì chưa là 1/10 cái tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn trên mạng là ngồi im 1-2 tiếng thấy thoải mái giống như ngồi nghe nhạc du dương, xong họ bảo thấy thiền. Chỉ thấy ngồi yên thả người thành mãi như nghe nhạc như thế, xong cứ ngồi đều đặn cái ngày nào cũng ngồi mà thế là thiền tốt. Thì cái tiêu chuẩn của ta không có tuệ bên trong, tuệ chưa phát sinh bên trong đâu. Và cách ngồi đấy thì cũng mà Đức Phật không ca ngợi, không phải là của Vipassana. Và nếu mà tập thiền cái ngồi như thế thì không khó đạt đến cái ngồi thiền, ngồi thấy thành thơ thoải mái thì nó không khó. Nhưng mà đạt đến ngồi thiền để sinh trí tuệ thì khó. Thì mình cũng biết có cái ba rem đấy để nhớ đầu ta dậy thì mình sai biết rồi. Bạn ngồi đấy nhá, thì mình biết là phải thấy được sự thật thì đúng hơn thấy sự giả. Thì người kia ngồi hỏi, ô thấy Bồ Tát đi nói chuyện với mình và mình tu tốt lắm. Đấy được gọi là thấy sự giả. Thì người này thiền kém. Còn cậu kia nói là em thấy ngồi đau lưng quá. Dù sao mới thấy sự thật đúng hơn. Thì người thấy đau lưng sẽ tu cao hơn người thấy Bồ Tát. Hay thấy sao? Các bạn hiểu không? Tức là thấy sự thật phải được tính cao hơn thế. Cho nên nếu mà hướng dẫn các bạn ngồi để thấy ánh sáng, thấy giả tạo thì chỉ một lúc là có thể xong. Ép các bạn tưởng tượng mạnh vào, nhất là cho các bạn nhìn đói, hoa hết mắt lên thì chốc ánh sáng cầu vồng nó xuất hiện xung quanh mình luôn. Đấy. Nhưng mà mình đang đây là trí tuệ, tức là phải đạt tới cái thứ mà các bạn có, thấy được sự thật. Thì trong trường hợp này cũng là tên thân của mình thấy rõ cảm giác của mình. Như vậy là muốn thấy được nó mà mình ngồi im để thấy là vào bước khó. Ngồi im mà để thấy thật là rất khó, dễ rơi vào mơ giống giấc ngủ. Vì mình quá quen nằm ngủ im, thế là mình nhắm mắt cái thế là sự thấy nó biến mất và mình mơ luôn. Nên mình ngồi im mình vào đấy là cái giai đoạn ngồi im giống ngủ, dễ bị không thiền. Thành ra trước khi thiền phải tập một cái thứ thấy mà nó không bị rơi giấc ngủ. Thì trong trường hợp đấy người ta hay tập yoga, hay tập các động tác. Và trong khi tập thì vẫn cố gắng dùng cái cảm giác cái thấy của mình ấy, nó được hoạt động. Và hôm nay chúng ta sẽ tập theo phương pháp này, tức là tập cho cái thấy nó hoạt động trước. Sau này nó hoạt động được tốt rồi thì mình ngồi im nhắm mắt để cho cái thấy đấy vẫn tiếp tục hoạt động. Vì trong lúc mình động cái thấy đấy nó chưa hoạt động tốt, mình nhắm mắt thì cái thấy nó không hoạt động đâu, nó cắt đi mất và nó mơ luôn, nó lan man suy nghĩ mơ màng. Chúng ta tập cho cái thấy, tức là tập cho nền tảng trước khi để tập thiền. Ở trong tập thiền đạt tới trí tuệ, đạt tới từ bi thì người ta sẽ nhập định và biết vào cái đó. Và nếu chưa đạt tới chỉ thấy khỏe mạnh, chỉ thấy bớt giận dữ, thấy có những thói quen tốt, thấy là giao tiếp với chồng tốt hơn, rồi suy nghĩ mạch lạc để làm ăn tốt hơn, thì tất cả những thứ đó thì nó chưa gọi là vào thiền hay nhập thiền gì cả. Thì đó là rất đơn giản, học thiền là có những thứ đó, không phải đắc thiền. Đắc thiền nó không tầm thường như thế. Nếu mà đắc thiền thì chỉ có là tính toán kinh doanh lời hơn một chút, ngồi thấy thoải mái lâng lâng hơn một chút thì ông Phật Thích Ca không cần bỏ mai vua ông theo. Thì những thứ đó nó thấp hơn mai vua. Trí tuệ từ bi đạt đến là nó hạnh phúc hơn mai vua. Còn tất cả những thứ như nhẹ nhàng, lâng lâng, thoải mái, khỏe mạnh, tính toán được tốt hơn, giao tiếp được hay hơn thì cái này nó thấp hơn mai vua. Nếu chỉ đạt được cái đấy thì không bỏ được mai vua đâu. Có hai thứ hơn cái mai vua là đạt tới trí tuệ và đạt tới từ bi, chắc chắn là thế. Nên nếu mình ngồi thiền mình mong muốn là đạt đến thiền để thành công hơn trong cuộc sống thì chuyện này là chuyện nhỏ đối với thiền, không khó lắm. Nhưng các bạn nói không, tôi muốn ngồi thiền để đạt tới trí tuệ từ bi giống như Đức Phật dạy thì chuyện này là chuyện khó. Chuyện này có thể là 10, 20 đến 50 năm không thể đạt được điều. Còn cái chuyện mà ngồi tiêu chuẩn trên mạng là thế sáng cầu vồng thì có thể 2-3 hôm đến thấy, có thể 2-3 phút có người cũng có thể thấy luôn. Chuyện rất bình thường vì nó là sự ảo tưởng trong tưởng tượng mình, nó tung ra như một giấc mơ đẹp. Thì bây giờ chúng ta tập cho cái thấy nó tập trước. Dĩ nhiên là bây giờ cái thấy rõ nhất là có người véo mình thì mình thấy đau, thì khi mình tập trung với thấy và cái đau đó làm sao cái thấy mình nó rõ lên. Vậy thì bạn phải phân biệt cái thấy và cái đối tượng được thấy. Làm cho cái thấy nó lớn lên nhé, chứ không được nhầm lẫn cái thấy và cái đối tượng được thấy. Bạn nhìn thấy cái áo thì cái áo là đối tượng, không phải cái thấy. Có thể thay áo, áo này đến mày đi. Bạn sờ vào tay bạn thấy lạnh, thì cái lạnh là đối tượng, không phải cái thấy. Cái thấy là nó biết có cái lạnh, chốc nó biết cái lạnh hết thì nó sẽ ấm, nó lại thấy cả cái ấm đến nữa. Cái thấy đấy không phải cái lạnh, không phải cái ấm, mà nó nhìn thấy cái lạnh, cái ấm, cái lạnh hay cái nóng đó là cái đối tượng đến mà đi. Còn nó thì là cái chủ, không phải là ông khách nhìn thấy hay bị khách nóng lạnh. Rồi cái thấy nó đến là bây giờ bạn thấy chán nản, tức là cái chán nản là một vị khách đến, thế là 15 phút sau bạn lại thấy hồ hởi, thì hồ hởi là một ông khách đến. Cái người chủ là mình thấy bên trong nhìn là lúc này thấy tôi chán nản, lúc kia thấy tôi hở, là nó tách được chủ và khách ra, không bị đồng hóa thì là thành công. Tách chủ và khách, cho nên bạn thấy đau phải tách ra, cái đau là một đối tượng mà mình là cái nhìn thấy đau. Vì khi thấy cái đau là một đối tượng mình nhìn rõ được tách ra rồi thì đương nhiên là dù thấy đau rất rõ mà khổ thì lại không thấy, khổ bị diệt mất. Cái đau thì nó có thật thiệt hiện mà có. Thấy đau mà không có, cũng giảm đi 90%. Tức là mình tập nhìn thấy mình to, mình biết là cái đau đến, cái đau đi mất này, cơn giận dữ đến, cơn giận dữ đi mất này, cơn vui vẻ đến, cơn vui vẻ đi mất này. Tất cả đến và đi đấy gọi là khách, mà không được gọi là mình. Thân xác mình nay đến ngày mai mất, thân xác của mình nay trẻ ngày mai già, nhưng mà có một cái thấy, nó thấy là thân mình bây giờ trẻ này, thân mình bây giờ trung niên này, thân mình bây giờ già, thì cái thấy đó nó không già. Tập trung vào cái thấy đó, thì nó sẽ là cái khởi đầu để có tuệ. Lý thuyết là như vậy, em hiểu không?
À.
Ví dụ lại nha, có những cái thứ già nha, cái gì già là bao giờ cái điện thoại này, cái vỏ của nó, cái con chip của nó, cái RAM của nó để lâu nó sẽ cũ, hay còn gọi là già cũ, dùng sinh vật ở già để nó hỏng. Đấy là một thể, cái xác của nó đấy. Thì thứ hai là thể năng lượng, thể khí của nó, gọi là điện bên trong. Thì thể điện này là nay còn may mất, nhưng mà vẫn không già, điện không già. Nó là thể khí của mình, thể năng lượng nó không bị già. Thể thứ ba, cái điện thoại này giống mình là thể Android, thì phần mềm này. Phần mềm này nó cũng không già, có thể rút nó ra cài sang cái khác. Giống như trí của mình, thể trí của mình nó không có già. Thì cái điện thoại nó tới ba thể bên trong. Android là một thể, điện là một thể, và vật chất vật lý là một thể. Thì người mình tự nhiên nó phức tạp hơn, thì mình dù có ngũ thể, ngoài ra còn cái vô ngã thì diễn cũng có hữu ngã và vô ngã. Thì cái hữu ngã là ngũ thể, sắc thọ tưởng hành thức. Vậy như vậy chúng ta tập bây giờ để cho cái thấy nó thuộc cái phạm trù để nó được phát triển. Đây là thiền đúng sinh từ bi, thiền đúng sinh trí tuệ, hai nền tảng căn bản của Đức Phật Thích Ca. Mình hiểu thế rồi. Nên có người nào đi thiền về sau tự thiền thấy nó ngồi rất im, cô rất là khen, hôm đấy từ đấy giờ đi thấy nó cứ tinh tướng, thì biết là thiền này thiền sai, vì nó đang không sinh trí tuệ, hoặc nó đang không sinh ra từ bi. Mà nó lại sinh ra họ thấy ánh sáng, thấy cổ vồng, thấy nhiều cái vị thần tiên nó nói chuyện với họ, thì cái thứ đấy là bị thiền sai. Thấy như thật. Đây trong ly này mà có mấy con vi khuẩn nó bơi, mình thấy được nó là được coi như là thấy giống thật rồi đấy. Để biết tuệ là cái gì, cái là thấy giống thật. Thấy giống một chút sự thật thì nó chính là cái thần thông khủng khiếp, biết được sự thật. Đức thật là thần thông kinh khủng nhất, vì ngài biết được sự thật được nhiều nhất. Thì A-la-hán là biết sự thật đến cái ngưỡng là không tạo ra lỗi, không tạo ra trói buộc mà thôi, nên hết lần rồi. Đức Phật còn thấy sâu hơn như thế. Rồi bây giờ tập đầu tiên là có thể động tác này, đặt hai lòng bàn chân vào nhau, cúi xuống muốn khoảng 15-20 cái, vừa muốn vừa quan sát cái cảm giác trên thân để nhận biết cảm giác đấy thật là chi tiết, thật là rõ. Tức là tập cho cái thấy nó chuẩn, và khi nhận biết cái thấy rõ thì tự nhiên các bạn phát hiện ra rằng là cái nhớ nghĩ giận dữ ham muốn trong giây phút nhận thấy nó biến mất. Các bạn cúi xuống khoảng 10 lần. Khi cúi thì quan sát cái cảm giác trên thân của mình, gọi là quán thân, thấy nó nhé, thấy căng cái cơ gì nó đỡ mỏi cái gì đó. Đấy. Cái thấy đấy nó phải đủ mạnh thì sau này các bạn ngồi im mà vẫn thấy được. Thì bây giờ mình đang làm cho cái thấy nó được đối tượng mình rất là to nên cái thấy nó dễ. Kéo xuống như mà em có thể như này, em thiền thì kéo xuống đến mức độ như này, xong quan sát được thân thể cái cảm thì nó sẽ dễ hơn. Tức là mình làm cho cảm giác nó được khuếch trương to lên thì mình quan sát nó thì nó dễ quan sát. Khi ngồi im là cảm giác nó không được rõ,
mình đang khô nhiều lắm, đang to lên.
Các bạn thấy nó giãn không?
cúi xuống em tập vài mới thì em nhắm mắt, em cúi xuống em cũng nhắm mắt để quan sát bên trong. Tức là giác quan của bên ngoài cần đóng hết cỡ để giác quan bên trong mở tung hết cỡ. Cái người mà người ta không thành thạo lắm thì người ta chỉ nói là đóng hết cái giác quan bên ngoài lại, người ta chỉ hiểu nguyên lý. Mà phải nói thêm câu này là mở hết các giác quan bên trong ra thì bắt buộc phải đóng cái giác quan bên ngoài lại. Đấy là lý do người ta thường bảo mình hay nhắm mắt, nó cố tình đóng các giác quan bên ngoài để mình thấy từ bên trong thân mình trước, tức là biết về thân thể mình trước. Bước đầu tiên biết tôi là cái gì là biết thân mình trước, tôi biết cảm giác của mình nó chạy như thế nào, tức là thấy cảm giác thì mình cúi xuống nó biến đổi ra sao thấy rất rõ. Sau khi các bạn uốn thế này rồi, các bạn để luôn vị trí đấy và các bạn quan sát nó. Vậy đáng ra các bạn ngồi kết già im phong thắc ngồi thiền thì các bạn lại cúi xuống cái này và các bạn thiền trong tư thế cúi này, tức là các bạn quan sát cái căng của cái cơ, nhắm mắt lại và chi tiết thật rõ. Và lâu khi nào mỏi không chịu được thì nghỉ thôi. Tập cái quan sát đấy để cho cái quan sát đấy càng ngày nó càng thuần thục. Sau khi nó thuần thục rồi thì sẽ đến hôm mình ngồi bán già, ngồi kiết già mình quan sát được y như lúc thế này. Nhắm mắt ngồi thiền luôn nhé. Bạn nhắm mắt giống như ngủ mà vẫn quan sát được. Thân thì để ngủ mà chỉ còn một ý thức hoạt động để nhận biết. Nhắm mắt em quan sát giống như em ngủ, giống như ngủ, tức là sự tâm xả là tâm của người ngủ. Như người ngủ dễ là giấc mơ, là mình lại quan sát cái cảm giác của mình là khi mình cúi mình cảm là cái quan sát nhận biết đấy. Để đặt hai chân này hơi cúi người xuống để nó giãn người ra, và khi nó giãn gần hết thì em nhắm mắt lại quan sát cái cảm giác đó. Đó chính là cái động tác thiền, thiền thì là tận thiền chứ không phải là thiền kiết già. Bởi vì hồi kiết già mình quan sát thì không được rõ, thì mình tập một cái thấp cấp hơn, mình đốt chân vào nhau, mình cúi này mình muốn quan sát được nó. Đấy, mình tập như này khoảng nửa tiếng, chốc nữa mình mới bắt chân lên, mình ngồi im để mình quan sát. Mình vẫn có cái thói quen quan sát này chuyển sang thói quen quan sát ngồi im. bạn nào mà ngồi như thế mà quan sát thấy dễ chịu giống như nó rơi vào giấc ngủ vẫn quan sát được thì cứ thế mà làm, nếu không thì sẽ đổi sang tư thế khác. Nên chú ý nhé, cái thấy được cảm giác của mình, cái thấy nó càng rõ là đang thành công.
Thấy cái đau càng rõ thì vẫn chưa chịu à?
Ôi ơi, không được để đau nhiều, đau thì sai. Nhưng mà thấy cảm giác khi mình nó là đau nhiều đó.
Nhưng mà đau nhiều thì biết đau nhiều, đau ít thì biết đau ít. Như thế thì có phải là ghi nhận, như thế có phải là rõ không?
Không, ghi nhận thế là không rõ. Rõ nó không phải như thế, nó giống câu đấy. Mà nó không phải. Nó thấy là nó đang chuyển từ đau nhiều, nó chuyển thành đau ít qua từng cái hơi thở của mình. Và khi đau nhiều ấy, nó chuyển sang tê. Khi em quan sát cái tê nó lại phải chuyển sang đau. Còn khi nhiều đau nhiều nhận nhiều đau ít nhận ít là cái người học biết thuyết học này. Còn nếu mà em quan sát được thật thì sẽ nói nó khác nhỉ.
Đau quá thì cứ chịu hay là
không được chịu. Không được chịu. Phải xả để không được đau. Khi nào đau được mình chịu. Có bài đọc tôi viết rồi đấy. Khi nào đau có thể tưởng tượng thì được quyền chịu. Còn khi nào đau của thể xác thì không được chịu. Khi bạn bị con muỗi đốt nó làm hỏng một vài tế bào nó mới báo đau, tức là nó báo rất chính xác sự hỏng cơ thể. Khi bạn bị người bẻ tay nó thấy đau, nó báo là bị bạn bị hỏng tay. Bất cứ một cái gì thân thể nó đang báo hiệu hỏng bằng tín hiệu đau. Nếu bạn cố chịu đau thì cái hệ thần kinh nó cắt cái chỗ đấy, nó không báo đâu, chứ không phải cơn đau đã hết. Như vậy cơn đau thì còn mà thấy đau thì không, thì cho giờ này là thấy không như thật và được gọi là rơi vào tâm ngu si. Ngồi thiền là tránh chống ngu si chứ không được làm như thế. Thì mình đang nói, mình đang tập thiền đây là thiền để tránh chống ngu si, chứ không phải tập thiền để ai ngồi lâu hơn. Bạn thấy không? Nếu mà tập thiền ai ngồi lâu hơn thì cơn đau kệ nó để bạn ngồi được 3 tiếng. Tôi đang nói là đây tôi thiền để sinh trí tuệ cơ mà. Cái cơn đau xuất hiện mà bạn kệ cho nó qua đi, tức là bạn đang là ngu mình đi. Vì có cơn đau mà kệ để cho nó mất đau, tức là cái thấy của mình càng ngày nó càng cùn đi. Nếu thấy đau ít chịu thì vẫn được, nếu thấy đau nhiều một cái phải xả để không được đau. Xong rồi tập lại. Còn nếu bạn cố thấy đau mà cứ cố tập thì cái cơn đau đấy nó dần dần nó làm mà bị liền, tê liệt đi để nó có cơn đau thật nhưng hệ thần kinh không báo. Bạn đấy chăm chỉ rất nhiều năm thì đến một ngày bạn bị liệt, càng chăm càng bị. Và bạn có thể nhìn thấy hai người chăm nổi tiếng ở Việt Nam, người thứ nhất là Thích Nhất Hạnh, người thứ hai là sư ông Thích Thành Tự, bây giờ ngồi xe lăn. Tức là cái hồi thanh niên rất tinh thần, đau kệ nó. Bạn có thể sờ thu hồ của xe lăn này, rất đáng thương. Thì vì phải biết đau là gì chứ. Đau giả tạo ra tưởng quẩn tạo ra, được quên hồi qua. Đau do thân thể bị hỏng, ngồi tiếp hỏng thân thể. Nó không hỏng lúc trẻ, nó tiềm ẩn để hỏng khi về già. Bạn không biết Thích Thành Từ và Thích Nhất Hạnh đúng không? Hai người này nổi tiếng cực kỳ nhất. Một người nổi nhất ở Việt Nam, một người nổi nhất ở nước ngoài luôn.
Xả thì cách gì anh đứng dậy đấy? Thì như bạn nào?
Xả là làm cho hết đau. Thế em duỗi ra em thấy hết đau.
Em cứ mở mắt ra rồi.
Mở mắt ra hết đau hả?
Không mở mắt ra xong bóp chân bóp tay.
Nếu mở mắt ra mà hết đau thì là đau giả của tường ấm. Còn nếu mà em phải bóp chân bóp tay mới hết đau thì là đau thật. Theo bây giờ đau giả thì anh em ngồi cái đau quá, bật tivi lên cái xem thấy đau luôn thì cái đau giả.
Vâng.
Đang thấy đau quá thôi hết giờ thiền rồi,
một giây sau thấy hết đau luôn. Tự nhiên bảo hết giờ thiền rồi cái vẫn thấy đau mãi đứng lên được, thì đau thật. Đau của tâm thì tâm được giải phóng hết luôn. Đau của thân thì nó không được giải phóng, tâm nó vẫn đau.
Bóp chân một lúc thì mới đau.
Phải cố gắng phân biệt. Đau của thân thì phải xả. Đau của tâm thì ngồi tiếp không sao.
Ý cái đấy không bị ra què chứ.
Chết được.
Khỏe thôi, nó chết
được. Phải vui.
Hết hơi thở mới chết.
Đấy thì các bạn khi bạn cúi xuống bạn cứ để ý quan sát khi bạn tập yoga đấy. Thì cái quan sát, cái thấy thì phải lớn hết rồi. Thấy thì rõ rồi, đúng đường thật rồi. Dễ nhiên mình mệt, mình làm cái thấy bất đi, bất tuệ đi dần bằng cách này mình làm rồi mình kệ. Thân thể mệt thì mình kệ, mình quên cái mệt đi. Mình dùng từ quên mệt đi tính là mình lừa phỉnh thân thể mình là tôi mệt nhưng tôi không nhận ra tôi mệt nữa. Đấy chính thức đó là mệt. Và khi tôi mệt tôi không nhận ra tôi mệt nữa, tức là mình đang làm cái thấy của mình nó mờ mất đi dần, mất tuệ đi dần, tức là ngu đi dần. Nên Đức Phật mới dạy là chính mạnh, tức là tránh mạng, là giữ thân thể cho nó chuẩn, nó phải báo thật chính xác thì sau này mình tu mới tốt. Thân thể nó hết năng lượng thì nó mới được quyền kêu đói. Nó không hết năng lượng, nó mập thù lù nó vẫn kêu đói. Thì nên nó báo không chính xác.
Cụ thể là mình đây, mập thù lù vẫn kêu đói.
Báo chính xác, nó chính mẹ có tránh mẹ có vấn đề. Em hiểu không? Mình phải tập lại để cho cái tránh mẹ cái thân thể của mình nó báo chính xác.
Mình
đương nhiên là thiền đúng, là tránh mạng đúng thì thân thể nó chuẩn. Thân thể nó chuẩn nó báo đúng là người gầy thì nó báo ăn uống cho cơ thể béo lên. Đương nhiên là người gầy tập thiền tốt thì béo lên, xinh lên. Theo người mập thì nó ngót đi. Thì đương nhiên là nó phải làm được các vấn đề đấy nếu mà tập đúng. Chẳng qua họ không tinh tấn. Họ bảo là tôi ngồi đau tôi chịu đau suốt, nhưng thực tế họ có ở giờ. Dẫn đến khi về già mới không thấy họ bị liệt. Còn tất cả những người tinh tấn để bị liệt thì phải đi chữa. Ngay những người tinh tấn này có thể sửa trên mạng rồi.
Thưa thầy, theo cái kinh nghiệm của em, một cái nữa là em thấy cơ thể mình nó không báo. Đấy là
vượt qua cái của thân thể. Chữ vượt qua và chữ bỏ quên. Chữ là vượt qua và chữ bỏ qua là khác nhau. Vượt qua là khi ta ra một đề bài em giải xong đã vượt qua. Bỏ qua đề bài đâu không giải được mặc kệ. Khác nhau nhé. Tức là thân thể mình khi mình tập nó chịu đau. Nó chịu đau đến mức độ là khí huyết nó thông, thông đến mức độ nó hết đau. Tức là nó không còn đau nữa. Thì đây gọi là vượt qua. Tôi vẫn đau. Đau quá rồi cố chịu. Hệ thần kinh nó mới ngắt luôn, không thông báo đau. Tức là tôi bỏ bài. Thì đây không được gọi là vượt qua, mà gọi là bỏ qua. Nên ngồi thiền vượt qua cơn đau là tuyệt vời. Và ngồi thiền bỏ qua cơn đau là vớ vẩn. Thì ai là người vượt qua cơn đau và ai là người bỏ qua cơn đau phân biệt được không? Vượt qua cơn đau thì người cứ khỏe lên dần. Vì khí huyết lưu thông mạnh quá nó bị đau. Cứ phơi lên dần. Còn bỏ qua cơn đau thì ngồi thiền nhiều cứ thấy quắt queo yếu ố dần. Nhưng mà ngồi rất lâu. Còn bỏ qua cơn đau không đẹp cũng khỏe lên. Bỏ bài. Thì ngồi lâu.
Thì ngồi lâu.
Thế thầy là bây giờ thầy đã ra thẻ hồng hào tí biết đi không?
Vượt qua cơn đau tức là nó vượt qua được một số cái nhưng mà không chấp nhận bỏ qua cơn đau. Ngày xưa đi học thì học bỏ qua cơn đau và ngồi đau 2-3 tiếng ngồi luôn. Thì mình chơi bỏ qua cơn đau. Mình ngồi từ sáng đến trưa, trưa đến tối luôn. Từ đêm đến sáng chơi luôn. Mình chơi bỏ qua cơn đau mà. Đến một ngày cứ bỏ qua cơn đau đấy là mất cái trực giác biết đúng trực tiếp của mình đi. Thì đấy gọi là mất đi cái sự tuệ giác. Ngu si xuất hiện. Cái đấy biết không đúng thật trên thân cũng gọi là ngu. Chứ không phải nghĩ trong đầu là ngu đấy nhá. Tê không biết mình tê, nhức không biết mình nhức, cái chân của mình chỗ này nó bị tê rồi mà mình không biết, mất cảm giác luôn, thì đấy là khi không biết được gọi là ngu hết. Mà đã diệt ngu mà lại sinh ra ngu để ngu thêm thì ngồi thì làm gì, ngồi sai.
Thầy cho em hỏi, khi em ngồi lúc đầu em đau tự nhiên nó biến mất, còn lúc em bỏ ra thì nó tê
biến thì... đấy à, thế thì họ biến mất đấy là nó đau, nó báo xong ngắt luôn, nó thành tê. Tê tức là cái chỗ này nó mất đi cảm giác, ngồi thế là ngồi bỏ qua cơn đau. Khó lắm, vượt qua cơn đau là một cái vấn đề siêu
không, em không chịu được, em kệ đó.
Kệ thì nó vẫn bỏ à. Cơ thể của mình nó không xịn, giống như bạn đi, cơ thể của bạn nó luôn luôn bỏ qua năng lượng, nó thừa rồi, nó vẫn làm đi.
Thưa thầy, em bị ngược lại với chị, nghĩa là sau khi hai lần em nhịn ăn mà mỗi lần nhịn một tuần ấy, thì đến bây giờ em không bao giờ có cảm giác đói cả. Không bao giờ biết đói.
Nhưng mà
em nhịn cả ngày em cũng không đói.
Nhưng mà có bị
em không ăn cũng không vấn đề gì.
Nhưng mà có đủ năng lượng không?
Thì em thấy nó càng ngày càng gầy đi.
Càng gầy đi, thấy thế cũng bị tình trạng là nó lại bị ngược lại, đều báo không chính xác.
Nhưng đấy là dùng sau.
Tức là tập như thế nó bị phản tác dụng.
Như vẫn khỏe bình thường.
Đó, nó bị gầy đi,
gầy đi,
gầy đi nữa, chủ
thể chẳng qua là vẫn ăn
thì chắc chắn là không bình thường nữa đâu. Bây giờ vẫn tương đối bình thường là bây giờ chứ không phải là chuyện 5 năm nữa.
Không, nghĩa là vẫn ăn nhưng mà nếu không ăn thì cũng không sao, nhịn cả ngày hay
em gầy như bây giờ thì chưa sao, em gầy nữa mới sợ, tại vì gầy hơn như này khoảng 4-5 cân xong nó bắt đầu béo trở lại, từ nó nặng năng lượng ngược trở lại mà em không phải ăn nhiều thì ấy thành công rực rỡ. Năng lượng qua ăn để béo gọi là năng lượng thô, không phải là khí, nguyên khí. Năng lượng không cần ăn, tức là nạp qua da, qua huyệt đạo mà vẫn mập. Thì cái năng lượng này làm em sẽ rất trẻ lâu và sinh và có thể sống rất lâu và rất ít bệnh tật. Năng lượng không cần ăn, nó giống như năng lượng của ngủ. Mình mệt quá nhé, là mình ngủ đấy, mệt, thế nên mình nạp năng lượng. Không cần ăn thì cái năng lượng nó sạch hơn. Ăn vào mới thấy khỏe, năng lượng nó bẩn hơn. Đấy, thì cái của em như tôi nhìn thì em vẫn có được quyền gầy tiếp không sao. Mà gầy nữa thì không nên, thì mình mới bảo em hơi tập tạ. Có lần tôi hướng dẫn em tập gym để tôi tránh hiện tượng mà khi em bị gầy nó báo hiệu sai, thì em tập gym. Tập gym nó ép là cái cơ nó cũng phải to. Lượng cơ đủ to, khí chạy bên trong đủ mạnh. Thế là xong, không bị nhầm. Mà lúc bấy giờ vẫn không cần ăn, đói ăn thì chúc mừng luôn. Tức là em đã làm năng lượng bên ngoài làm rất tốt, không thông qua cơ. Thì đi tu nó sẽ dễ thành công như phương diện thần thông.
Sao bài bù bù?
Không phải bù bù, nhưng mà đại loại là cái cơ thể của mình mà cái bước đầu tiên nó không cần ăn mà nó vẫn sống ấy, là nó sẽ bước lên một cái ngưỡng khác, là nó đang được thần thông. Khi mình chết thì từ người sinh một cảnh thấp nhất là một cảnh trên, mình sống khoảng 800 năm đến 1.000 năm, nó gọi là địa hành tiên. Và mình không ăn chiên miên như thế thì tự nhiên mình cũng không bị già chết, và tự nhiên là con cháu cứ chết trước mình. Thì khi mình đã đạt một cái cảnh dưới rồi, cái ánh sáng của người mình hơi khác, thì một số cái người người ta giống mình ấy, người ta sống 700-800 năm ở trên núi, người ta nhìn mình biết, tự đến người ta làm quen với mình. Chúc mừng bạn, bạn đã tu luyện trên thân thể đã thành công, hay là bạn nhập nhóm chúng tôi đi. Đó, thì trên trái đất biết là sẽ có vài chục nghìn người ở dạng dạng đó. Tức là khi mình đã không có năng mình sống thì mình sẽ có một nhóm bạn mới, họ đã từng không cần ăn và sống, và họ sống rất nhiều trăm năm, họ sẽ đến làm quen. Nên mình chỉ nhắc thế thôi, giống như chuyện cổ tích, không tin không sao. Thì hay kể chuyện cổ tích thế mà. Tập thiền là mình tập cho cái thấy của mình nó rõ lên rằng, thì khi mình ngồi im cái thấy của mình nhiều khi nó không rõ, thì bắt buộc mình phải tập động tác động để mình thấy nó rõ lên đã, thì mình làm cho cái đối tượng nó to lên, cuốn này cuốn mình thấy nó rất là cao, rất chậm. Và khi mình thấy rõ càng lên mình mới dừng nó lại, có thể nhắm mắt dừng nó lại, có thể hơi nhịn thở để quan sát nó. Thế là mình đang tập cái thấy trong khi nhắm mắt, trong khi hít thở. Mình đang tập cho cái thấy các bạn, để sau này mình không cần tập động tác đấy, mình ngồi thế này thì cái thấy của mình nó đã khỏe mạnh rồi, nó đã tốt rồi, thì bắt đầu quan sát. Thì quan sát thân tịnh là ở tầng cấp độ khó, quan sát thân động và tầng độ dễ. Vậy tập từ dễ đến khó thì không nhảy bom vào cái là khó luôn thì sẽ không thể nổi. Đa số mọi người được khó thiền là vì nhảy một cái và tĩnh, chưa cho qua cái động. Chính mình còn thấy ngồi thiền tĩnh vào cái nhiều khi khó khăn, mọi người rất quen ấy. Mình vẫn thích động này, quan sát trước này, một cái hay nhắm mắt này. Mình tập này nửa tiếng là mình ngồi thiền, mình ngồi thiền dễ hơn nhiều lắm. Thế thì giải thích thì các bạn mới biết, chứ các bạn không biết nguyên lý, các bạn chỉ biết là các em tập thể dục đi, các em tập yoga đi, sang ngồi thiền sẽ dễ hơn. Như vậy là đưa cho bạn một cái phương pháp kỹ thuật mà không giải thích cả tại sao nó thế, tức là không giải thích nguyên lý. Thì nãy giờ tôi trình bày cho các bạn, tôi trình bày nguyên lý, các bạn tự nhiên hiểu tại sao là phải tập trước khi thiền nó dễ hơn. Khi cái thấy nó báo cao chính xác nó rất là hay. Mình thấy mệt thì nó đòi nghỉ, thế mình nghỉ không bị ốm. Còn cái báo không chính xác, khi mệt nó không báo mệt, mình tiếp tục làm. Cặn bẩn cái đây trong người mình lên đến một nữa mình làm đường đầu thì nó báo không chính xác, nó không báo phòng bệnh nổi. Mình hay ốm là vì cái báo cáo đó nó không chính xác, cái chính mạng của mình nó không chuẩn, nó mệt nó cần nghỉ rồi nó không báo. Thế mình làm thông luôn mấy ngày đêm cũng không mệt, mình lại khoe bạn bè tao khi cần làm là không biết mệt. Cái việc này lại hóa ra không phải do mình hay mà do thân mình quá dở, nó đang bị phát kiệt sức nguyên khí của nó mà nó không báo. Nếu như công ty lao động xuống dốc rồi mà ông kế toán kém không báo công ty xuống dốc, đùng cái thì khi báo thì nó gần hết sạch tiền phá sản. Đấy, công ty của tôi làm cũng bị tình trạng vậy, đến khi báo cái thì âm tàn quá, gỡ không kịp, cuối cùng từ 7 cho 50 người còn 150 người. Nếu nó báo sớm kịp thì mình hay kịp, hệ thống kế toán báo. Thì cơ thể mình nó cũng phải cần báo kịp. Nên các bạn đừng tập cho nó cùn mất cái thấy của mình về thân thể đi nhé. Thì nó sẽ bị cái tuệ về thân thể, tuệ về tránh mạng, tuệ về thân thể. Các bạn đến bữa các bạn ăn là có thể làm nó không đi. Mà các bạn khi nào thấy thiếu chất chuẩn thì các bạn ăn. Đến bữa ăn là tình trạng là các bạn cũng đủ chất thì đến bữa thành thói quen ăn. Thế là cơ thể nó cứ đần như vậy, nó không báo hiệu là khi nào tôi thiếu chất thì làm, khi nào tôi đủ chất thì dừng, nó không báo hiệu thế nào. Nên Đức Phật ngày xưa tránh cái đấy là ngài cho ăn một bữa trước giờ ngọ. Còn mình bây giờ đến bữa mình vẫn đủ chất, trả lời nó cứ bóp đói không ăn cồn ruột, trong khi mình chắc chắn mình biết mình thừa chất, nó chưa tiêu hết được, tức là cơ thể nó cái phần tránh mạng nó hỏng thôi, nó báo tùm lum báo không chuẩn. Trong khi con vật thì nó rất chuẩn, đói nó ăn khát uống. Nên câu thiền sư ấy hay nói là thiền sư là đói ăn khát uống ấy. Ý nói là mình không phải đói ăn thì khát uống mà mình đứng bữa mình ăn, mình buồn buồn thì mình chán chán nhạt nhạt bên thì mình uống, chứ không phải là năng lượng với nước nó hết trong máu mình uống. Nên khi ông thiền sư nói là đói ăn khát uống là ông ấy chơi chức của mình, cái ngày tu thế nào đó ăn khát uống. Cái đó ăn khát uống là một điều cực kỳ khó nếu mà biết chuẩn. Đói đây tôi nghĩ là cạn phần năng lượng, họ nhận ra, ý họ là như thế. Còn đói của mình là một cái cảm giác của cái dạ dày. Cùng một chữ đói đấy, có thể sư nói khác mình. Cùng một chữ khác cũng khác mình. Và chính ấy cũng tác hại của tai hại. Vì Phật Hoàng Trần Nhân Tông nói câu đấy, bây giờ rất nhiều người người ta nghĩ nói ăn khát uống mà tu thì giống con lợn thôi, giống người bình thường thôi. Trong khi ý của Ngài sâu xa, thay vì Ngài dùng những câu phổ thông mà bị truyền bá, mình không phải mình nói Ngài ăn đâu, nói Ngài là hết năng lượng, cạn năng lượng, sau đó dùng lời cảm giác thỏa mãn kèm thèm một cái mồm. Mình không phải là nói ăn, dùng chính thức là mình thèm thì ăn, chứ mình không đạt đến chuyện nói ăn. Còn nếu mình đi tu là nói gì ăn, tức là thiếu năng lượng rồi ăn. Nên ngày ăn một bữa nào cũng năng lượng rồi. Và mình thèm thì mình ăn, thèm thèm cơm ăn, thèm thèm thịt thì mình gắp thôi. Không cần rõ là cơ thể nó có cần cái miếng thịt hay không. Nhưng mồm mình thì nó đang thèm cái cảm giác đấy. Thế là nên mình gọi là mình nói ăn, khát uống không phải. Mình là thèm ăn và thèm uống. Mình chưa đạt cái gì mà gọi là khát uống.
Thế, cái câu đó ăn khát uống phải thiền sư. Nó thông thí hơn, nó sâu xa.
Nghĩa là ăn càng ít càng tốt đúng không?
Ăn cơm càng, ăn vật chất thô càng ít càng tốt. Mà ăn cái vật chất tinh ấy, quan hệ đạo càng nhiều tốt.
Làm thế nào ăn được?
Thì đầu tiên muốn ăn vật chất tinh càng nhiều càng tốt ấy, thì phải ăn vật chất thô ít đi dần, để cơ thể dần dần nó thấy nó thiếu cơm. Đầu tiên nó nạp năng lượng một cách nó ngủ nhiều hơn. Các bạn thử nói xem, các bạn sẽ bị ngủ nhiều hơn. Nó bù lại đấy, nó cũng là nạp năng lượng. Năng lượng của ngủ sẽ làm người ta trẻ hơn. Nên khi các bạn mệt, các bạn không ăn mà các bạn thấy mệt ngủ xong dậy thấy tỉnh táo thì nhìn sẽ tươi tỉnh hơn. Là mệt cái xong chén bát cơm vào làm đũa thì sau khi ăn đấy cũng cái khỏe thì nó không đẹp bằng. Cái năng lượng tinh nó làm da rẻ sáng sẻ hơn, nào tốt hơn. Cái năng lượng của ngủ nghỉ này là năng lượng nuôi não, não lại không xài năng lượng của cơm. Nên hôm nào bạn não bạn mệt, tức là bạn nghĩ nhiều quá bạn mệt nhé, cho bạn đi đùi gà bắt cơm ăn vào bạn nghĩ không sáng nhé. Thì não nó không ăn năng lượng này, thế lúc đấy não nó cần năng lượng của ngủ nghỉ. Cho bạn ra một cái ghế đấy, gió qua thoáng, chợp mắt thiu thiu khoảng nửa tiếng dậy nghĩ được ngay, nạp xong năng lượng để hơi não rồi. Bạn nào mà làm các cái cương vị quan trọng cũng nhiều biết nhau mà nghe thằng bạn biết về cương vị làm ăn thêm một cái lời không hay là lời suy nghĩ để nghỉ hoặc ngủ năng lượng mình ngủ nó nuôi não không thể nào. Như năng lượng của cơm nó nuôi tay chân, bác nông dân đi cày cày hồi đến trưa bác mệt rồi, thế bác ngồi nghỉ tí bác uống nước, nước xong cho bác đi đùi gà nắm cơm bác ăn xong cày khỏe tiếp thì hết năng lượng của cơ thể. Lúc đấy bác ngủ một chút chợp mắt nửa tiếng nữa cày tiếp thì bác hoa mắt bác không cày được, bác phải no bụng không mới cày nhé. Phải biết cái gì xài lại năng lượng gì. Mình nói thành bạn này thì mình cũng ăn hai người. Lúc ở trên núi Thị Vải hai vị này đều ăn một bữa là có hồi không ăn. Đến tháng dài nhất là 3 tháng không ăn, và những năm mà trung bình thì 2 tháng không ăn. Đến cái thì tiết hạ không ăn cũng không phải vì các vị tu hay, khởi nghiệp không ăn vì trên núi thời bây giờ chả vai cúng dường mà. Đi bộ xuống mấy chục cây, nhịn luôn. Nên cái biết về cái năng lượng ngủ không ăn tại vì là mình quen hai cái người đó. Một người là thầy dạy mình, một người sư cô bây giờ cũng còn sống ở Việt Nam. Như vậy là thiền là mình có cái tuệ, là cái thấy của mình. Như khi con vật không có trí đâu mà lại có một chút gọi là trực giác, là tuệ, tuệ hướng của trực giác biết. Ví dụ như bạn thấy là con kiến ấy, ngày mai trời mưa thì nó biết tắt cái tổ đó, rất là nhiều đất quay về cái hướng con nước. Nhỡ mà nước nó mưa nhiều thì cái đất đấy nó biết cái lỗ tổ lại, thế là nó nước không vào được tổ nó nữa. Hay là cái con vịt nó bay trốn tránh của lạnh, nó bay từ Bắc Cực hay là từ Ấn Độ, à từ Mông Cổ đi, thì từ Mông Cổ nó bay xuống Malaysia, nó vượt qua khoảng 5-7 nghìn cây số, không lạc được. bay trên cách mặt đất nửa cây số, nhắm mắt bay ban đêm thì nó có biết trực tiếp trực giác, mình hay gọi là tuệ cũng được. Mọi người mình dùng trí nhiều quá lắm mất cái đó. Máy bay bay từ đây vào đến Đà Nẵng hay là vào đến Huế là không có radar báo là lạc ngay, đâm đất bình thường. Mình dùng trí, nó thua sinh vật dùng tuệ. Đấy, con cá hồi lưng biển nó có thể về được cái khúc sông, hồi nhỏ nó sinh ra, nó bị lạc, nó dùng cái đó, dùng cái trực giác. Thì khi cái tuệ, tức là cái thấy cái trực tiếp, thì bây giờ mình tập, thì mình đang ngồi đây mình thấy trực tiếp cảm giác trên thân mình. Đấy, thì mình dùng cái thấy, càng ngày làm rõ. Bây giờ các bạn tập xong các tư thế rồi, các bạn thử ngồi tư thế nào dễ nhất cho các bạn nhắm mắt để thỏa mãn, tức là thiền trong cái tư thế mà nó giãn hết, chứ không được ngồi kiểu già nhé. Chốc nữa khoảng 3 đến 5 phút hoặc 10 phút, 5 phút đi, sau đó lấy mới ngồi thiền bằng tư thế thiền, mới ngồi tĩnh. Em chọn những tư thế nào của em mà em thấy lúc giãn này dễ quan sát nhất thì em phải tập lại như thế, phải tập được cái nhận biết nó thuần thục thì mới được ngồi thiền. Vâng. Đấy, như anh ấy sẽ dọn như thế này, của anh ngày xưa là đã... Như bạn ngồi tư thế nào bạn quen khoảng 2 phút. Giãn thì bạn nhắm mắt lại và quan sát cái giãn trên cơ thể khoảng 2 phút. Nếu mà không thì bạn thì ngồi tư thế này cũng được, bạn tập quen. Dễ chịu nhất giống như ngủ, nhưng mà quan sát dễ chịu nhất, chốc nữa mới đến ngồi thẳng lưng.
Chị có chân rỗng không? Chân rỗng thì chị
10 giờ.